3. Sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
Là tâm, chữ tâm ở đây là nghĩa là thế nào vậy? Quán đây là quán cái vọng tâm, bởi vì Phật dạy cái pháp tứ niệm xứ này nó thuộc về cái tiểu thừa, cho nên tiểu thừa là thứ giáo lý Phật dạy đầu tiên, bởi vì đưa chúng ta đệ tử của Phật cũng như chúng đệ tử thời bệnh Phật cho tới đệ tử bây giờ đều là những người ở trong bụng mẹ đi ra, đều là những cái bọn từ bào thai, từ đống máu nhơ bẩn mà thành hình, từ cái chỗ nhơ bẩn mà có cái thân, lấy cái máu của những người nữ, những tháng kinh nguyệt nó tích tụ lại, bây giờ các con ghét cái loại máu ấy, phải giặt phải rũ bẩn thỉu. Thì chính đó là cái loại máu mà đến khi có thai thì những các cái tâm thức của những người mê đó, hút những cái chất ấy vào trong cái vũng máu đó, ở trong cái tử cung là cái vũng máu đó, hút những cái chất đó, thì cái máu đó là chỗ ở, từ trong tử cung đầy máu đó là chỗ ở. Rồi vì cái tâm thức ấy nó có cái sức gọi là chấp chỉ, cho nên thức A lại ra của chúng ta còn có tên là A Đà Na thức. A lại ra gọi là tàng thức, nó có cái sức chấp trì, cho nên gọi tên nó là A Đà Na thức. Nó chấp trì tức là nó giữ chặt lấy những cái máu đó, khiến cho cái máu không ra ngoài cái tử cung được. Mà lúc bây giờ cái tử cung nó cũng khép kín nữa. Thế mà cái máu ấy vì có cái sức chấp trì cho nên nó không thối, nó không nát, mà nó lại dùng những cái máu nó hút lại, kết thành những các tế bào, mà rồi con có xương, có da, có thịt. Có phải chúng ta thấy chúng ta đúng là con ma không? Khi không mọc ra, cái lúc bây giờ có cục thịt cái này nó lồi ra hai cái lồi, thì hai cái lồi đầu tiên, nhưng mà thành sau cùng, tức là hai con mắt. Lúc đầu chỉ có một cục thịt thôi, có hai cái quả, nó như là quả táo, nó nổi lên. Thế rồi về sau này, tuy nó nổi lên đầu tiên như vậy, nhưng mà nó thành chậm chậm. Tôi biết là hai con mắt là cái tinh thần, cho nên là cái đầu tiên. Rồi nó thành mũi, thành tai, thành răng hàm, thành xương sọ, não óc, rồi luôn phún một tí ruột. Đã. Rồi chân lý có một tí, một màu với dạ dày. Thì chúng ta, bây giờ các con ngồi quán bất tịnh nhập định, cái thai nó thành hình. Chúng ta mới thấy là một cái hoàn toàn hư vọng, không, đang không có mà hiện lên thành có. Đã, có rồi thành cô con gái, rồi thành bà già móm, rồi thành một xác chết, rồi lại tan giữa đi, rồi đất, rồi trả về đất, vốn không có cái gì cả. Những cái hư vọng của thân chúng ta như thế. Bây giờ mình quán tâm trên tâm. Đã, thì tâm tức là những cái gọi là vọng tâm, tức là y theo cái khổ, cái vui. Thế cái khổ nó xảy ra thì nó khởi lên cái tâm giận, tâm tức, hờn, giận, tức, tối, hiền, oán. Mà nếu cái vui nó hiện lên, nó có, thì nó khởi lên cảm tình, yêu, thích, ái, đủ thứ. Từ đấy mở ra 108. Nó gọi là 108, chứ ông Phật ông ấy bảo là 84,000 phiền não. Cho nên Phật phải đặt ra 84,000 pháp môn. Thế thì cái chữ tâm đây ấy là cái nghĩa vọng tâm. Bởi vì thầy đang nói ra thời cái lúc mà Phật nói kinh tứ niệm xứ là thời tiểu thừa, tức là Phật nói cho những người ở bào thai ra là những người phàm phu mê muội. Phật giáng sanh vào loài người để độ cho loài người, mà loài người thuộc về loại thai sanh, tức là từ bào thai ra. Những người mà đã vào cái đống máu đó, để hút những cái loại máu đó, để kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi nhận đây là da tôi, thịt tôi, xương tôi. Những người đó là người thông minh hay là người ngu đần? Thế cho nên Phật giảng pháp tiểu thừa trước nhất để cho những người đã quá mê muội tối tăm, những người từ bào thai ra gọi là những phàm phu, thì Phật phải dắt tỉnh cho người ta, rồi Phật mới đi dần dần. Cho nên bây giờ nói Phật tạm gọi những cái yêu ghét mừng giận, Phật dùng cái chữ tâm để theo cái nghĩa thông thường của người đời, người thế gian, gọi là tâm tôi. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Thế thì về sau này chúng ta học mới biết rằng cái này là cái hư vọng theo duyên và giả hiệu, mà chúng ta lần nhận là tâm. Thế cho nên gọi là cái vọng tâm, để phân biệt với cái chân tâm. Sau này chúng ta học thì Phật còn phải dạy rằng Phật dạy đó cái thời kỳ tiểu thừa, để cho chúng ta nhận cái sống hàng ngày, cái mà mình gọi là tâm đây là không thật, hư vọng giả dối, không thật. Xong rồi Phật lại nâng lên một trình độ nữa, gọi là quyền giáo đại thừa, tức là học về duy thức. Thì khi ấy chúng ta mới tập nhận định từ cái giả và đưa về cái thật, cho mình thấy cái vọng này là cái tâm như cái yêu cái ghét của mình. Thì nó là thời tiểu thừa đây ấy, tạm gọi là tâm, như là nó là mình thật. Rồi dần dần Phật cho học duy thức, tức là gọi là quyền thừa. Quyền thừa tức là tạm thời để đưa lên đại thừa. Thì chúng Phật cho chúng ta học duy thức để phân tách những cái yêu ghét của mình nó là cái gì, để chúng ta nhận thấy cái tướng nó hư vọng, nhưng mà gốc của nó có một cái tánh thể. Nếu mình tỉnh ra thì mình không bị những cái hư vọng này nó lừa dối nữa. Thế để mình đi trở dần về cái chân tâm. Thế là học duy thức, rồi mới học lên Lăng Nghiêm, các kinh đại thừa, để nhận được cái chân tâm thật sự của mình chính là tâm Phật. Thế thì chúng ta chỉ cần đừng mê nữa thì hết cái đời phàm phu, tỉnh ra thì thành cái đời thánh hiền. Cái việc nếu mà hiểu được thì thấy rõ ràng là không khó, mà nó khó chỉ bởi vì chúng ta đã tập những cái thói quen phàm phu, những cái mê hoặc từ vô thủy. Cho nên bây giờ là gỡ cái thói quen, tức là những cái nghiệp. Thế cho nên cần học để tỉnh ra. Tỉnh ra mình tin chắc mình gỡ nó dễ. Nhưng mà tỉnh ra được ấy, thì là trí tuệ, tức là như Đức Văn Thù. Lấy Đức Văn Thù là nêu biểu, tỉnh ra được là có trí tuệ. Nhưng mà muốn tỉnh thật sự thì phải có cái tập, nghĩa là ngay trong việc làm. Nếu cô chúng ta biết cái sân giận là cái vô lý và cái độc hại, nhưng mà mỗi khi xúc sự chúng ta vẫn giận, thế thì cái biết là thuộc về trí, nhưng bây giờ phải có cái thực tập, tập dần dần cho nó tỉnh thật sự. Thì cái thực tập ấy trong đại thừa mình lấy Đức Phổ Hiền làm cái hạnh. Cho nên Đức Thích Ca có đứng giữa, một bên thờ Đức Văn Thù, một bên thờ Đức Phổ Hiền. Đức Văn Thù là cái trí để giác tỉnh ra, mà Đức Phổ Hiền là cái hạnh để thực tập cái sự giác tỉnh của mình. Thì khi nào cái thực tập mà có thành hoàn toàn thì cái trí mới viên mãn được, thì tức là thành ông Thích Ca đứng giữa. Thế thì cái tâm của chúng ta học chung quy chỉ học có một cái chữ tâm thôi. Mà Phật nói không biết bao nhiêu kinh sách, chúng ta học hoài vẫn không hết. Nhưng mà nếu cái người biết học quay ngay về cái tâm mình, như đây dạy cứ quán tâm trên tâm, quay ngay về cái hiện tại ở thân tâm của mình thật sự, trở về cái nội tâm mà học thì cái vị ấy chấm, chấm mà kết quả thật sự. Còn nếu mà chúng ta cứ vẩn vơ theo những âm thanh lời nói, ví dụ như cứ mang những cái câu nó có sẵn ở trong đầu nó nói ra, đấy là những vị bận tâm về những chữ phách, những các cái câu người ta nói sẵn rồi, thì khó khai cái trí tuệ. Cho nên cứ tập quay về mình, nhận định ở ngay nơi mình. Vì đây mình học đây không học ở trên trời, ở dưới biển gì cả. Hãy học mình để đạt. Hãy biết mình là cái gì. Học đạo Phật chỉ có là một cái thứ triết lý để nghiên cứu về con người, mà cho tới nay người ta vẫn chưa nghiên cứu xong. Vậy thì nói lại cho thầy biết, chữ tâm đây là nói cái gì? Bây giờ chúng mình tuy rằng học Phật đã cũng đến mấy năm rồi đấy à, mà như thầy là thầy học Phật cả đến bao nhiêu chục năm trời rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn lầm, cứ nhận cái buồn vui là tôi buồn tôi vui đã, năm ấm vẫn cho là mình, chưa tỉnh được ra. Cho nên cái học hôm vừa rồi thầy có viết thơ xin Hòa Thượng Trung Quán, là vị mà ngài có dịch cái bộ Trí Độ Luận, tức là giải nghĩa viên mãn hoàn toàn cái bộ Đại Bát Nhã đó, thì ngài có dịch cái bộ đó. Cho nên thầy nghe nói ngài tịch sắp sửa tịch rồi, ngài, ngài cái bệnh của ngài nặng, ngài đau về thận, cho nên bây giờ là chẳng biết đâu, chứ cứ biết là bây giờ vĩnh viễn ngài không có về Việt Nam được nữa, bởi vì Việt Nam không có thể có cái chuyện mà đi lọc máu cho ngài được. Thế cho nên là cái đời sống của ngài chắc là không biết, có nhiều khi mình ngồi đây mình nói chuyện ngài đã tịch rồi, ở bên kia rồi. Thì thầy có gửi thơ, thầy xin ngài cho hậu lai một lời. Bây giờ ngài đã yếu bệnh, già yếu quá rồi, thì con chỉ, chúng con xin ngài một lời gửi về Việt Nam cho hậu lai để làm cái phương châm tu hành. Thì ngài đã nhờ cho thầy, ngài cho thầy cái câu đó, là tức là ngài nhắc lại cái câu của ngài vị nào vào cái bộ Khởi Tín Luận ấy nhỉ, Mã Minh Bồ Tát. Thì ngài Mã Minh, ngài có nói cái câu đây là trường thi Phật, ai nấy đều học đạo vô vi, hễ người nào được cái tâm không ấy thì vị ấy cập đệ quy. Cập đệ quy tức là có tên để trúng tuyển ở trên cái bảng. Vậy thì cái người nào mà cái tâm không đó, vậy thì chú trọng trong việc học Phật, tâm không nghĩa là thế nào? Tâm không nghĩa là cái tâm nó không những yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nó không còn những cái thứ đó nữa à, mà tại làm thế nào thì nó không còn những cái thứ đó nữa? Có trí tuệ biết là thế gian này sáu căn, sáu trần, sáu thức, cộng 108 cái thọ đó thật hay giả? À, biết nó là giả là không, thì không bị nó chi phối nữa. Không bị nó chi phối nữa thì có cười có khóc với nó nữa không? Không. Thế cái vị như thế gọi là tâm không, nghĩa là không được hết thảy những các cái vọng, nhưng mà còn cái chân tánh thường không tịch. Không là không những cái hư vọng, nhưng mà vẫn tịch là vẫn có cái chân thật vẫn lặng. Thì bây giờ đây cái chữ quán tâm trên tâm mới là ở trình độ thấp nhất, là trình độ tiểu thừa, nghĩa là cái tâm hàng ngày của phàm phu nó khởi lên yêu ghét mừng giận. Việt Nam mình thường cứ nói gọi là thất tình lục dục, những cái tâm hư vọng